Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 11602M, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Liêm. Thì bây giờ anh về lại đâu rồi anh?
Bây giờ đã về lại Florida rồi chứ, sau cái ngày nhậm chức của Tổng thống Trump thì ngày 21 là đã về đây rồi. Thì hôm nay là mùng 5 Tết của ta thì đã ở đây rồi.
Vâng, trong tuần qua thì cũng có nhiều chuyện, nhưng mà những cái tin tức mà mình theo dõi là có những chuyện mà có thể là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta trong 4 năm tới, thì cụ thể nhất là cái chuyện Quốc hội thẩm vấn ông Robert Kennedy để mà chấp thuận cái chức vụ của ông đó. Thì anh thấy cái buổi điều trần đó nó sẽ ra sao thưa anh?
Cái phía bên những cái thượng nghị sĩ của Dân Chủ á, thì họ chỉ tập trung vô những cái vấn đề tấn công cá nhân, những cái Medicare, Medicaid, rồi vaccine. Thì Medicare, Medicaid, ông Robert Kennedy, ông có được nominate không? Ông cũng không có nhiều cái ảnh hưởng gì trong cái vấn đề Medicare, Medicaid. Đó là một cái chương trình của chính phủ Hoa Kỳ. Thành ra những cái chuyện, tất cả cái thay đổi nó đều là một cái chuyện rất là quan trọng, không có phải là ông muốn thay đổi là thay đổi. Còn cái vấn đề vaccine á, thì nó có người ta chụp mũ ông những cái chuyện là không có vaccine nào an toàn. Cái câu của ông nói là không có một cái vaccine nào an toàn hết cho mọi người. Tức là đều có những cái ảnh hưởng xấu, những cái chuyện xảy ra trên cái kia. Nhưng mà Bùi Liêm thì nhìn thấy rằng là cái movement ổng đã đặt vào á, là Make America Healthy Again. Là ổng đưa những vấn đề, cái vấn đề của nước Mỹ á, là có rất là nhiều người bị những cái bệnh trầm kha rất là nhiều. Nhất là tuổi trẻ này nọ cũng rất là bệnh hoạn về những cái thứ khác. Thì cái điều đó là một cái điều chưa có thấy trong vòng nhiều năm, nhiều cái nội các mà Tổng trưởng Y tế họ đưa lên những cái chương trình như vậy đó. Thì những chương trình như vậy cần phải được ủng hộ và cần phải được góp nhau tích cực, bởi vì cái đó thực sự là nó ảnh hưởng rất là nhiều cho người dân đó. Người dân mình muốn có được đời sống sức khỏe, trong khi là những cái người mà những cái một cái thế giới tài phật của pharma thì họ chỉ chế hết thuốc này trước khác vaccine đó. Thì như vậy thực sự vaccine nó không có thể nói lên được hết cái vấn đề của phòng bệnh hay cần thứ này hết đó. Thành ra nó không có, và nếu ngay cả cái Medicare, Medicaid nếu tập trung những cái đó, mà nếu cái người dân á, càng ngày càng bệnh nhiều cái bệnh hoạn, thì một ngày những cái Medicare, Medicaid đó nó cũng bankrupt hoặc là tốn rất là nhiều tiền, một cái ngân sách không cho phép để có thể để duy trì được cái Medicare, Medicaid. Thành ra cái vấn đề nhấn mạnh ở cái chỗ làm sao có những phương án, thay vì ngồi thảo luận để đưa ra những vấn đề ông sẽ làm gì trong cái vấn đề làm cho nước Mỹ hùng mạnh, thì họ chỉ tập trung vào những cái chuyện rồi qua đó họ mới chết mình là ông này không đủ kinh nghiệm, không làm này nọ với những cái sự kia đó. Thành những cái chuyện, cho dù có những suy nghĩ của ông về vấn đề phá thai về cái kia, thì đó là những cái quan điểm suy nghĩ của ông. Còn bây giờ ổng vào làm thì ổng vẫn làm theo những cái đường lối của Tổng thống Trump, chứ không phải rằng là ổng có thể thay đổi được gì ở trong những cái quan niệm, nếu có những quan điểm ổng khác về với cái nghị trình chung của Tổng thống Trump được. Tại vì boss của ổng vẫn là Tổng thống Trump. Boss của ổng thích ăn mặc đa đồ thì ổng cũng phải chịu thôi. Ổng lỡ gặp không có gì khác ăn, ổng cũng phải ăn theo. Chứ ổng cũng không thể cấm ông Trump ăn mặc đa đồ thì không có được. Tốt cho sức khỏe, không cho ăn đó, ông cũng không thể làm được cái chuyện như vậy. Thành ra những cái vấn đề quan trọng đó, thành ra mình cảm thấy rằng là Dân Chủ, những cái người trong thượng viện hay là nói chung của bên Dân Chủ, họ chính có tính cách là phá hoại, tính cách giống như phản đối và để cho những cái nghị trình của ông Trump không được thành công, rồi qua đó họ có thể blame rằng là ông không thực hiện được. trong khi với cái nguyện vọng của người dân, ông đã chiếm được cái đại đa số phổ thông đầu phiếu và cử tri đoàn, thì như vậy cái nguyện vọng và những cái điều ông trong cái cuộc vận động tranh cử thì ông muốn thực hiện những cái điều đó, thì đó là cái đại đa số nguyện vọng của người dân. Thì một bên thì nó họ thì chỉ đi thắc mắc và những cái question, thì làm cho Vũ Liêm nghĩ rằng như vậy cái benchmark, cái tiêu chuẩn của họ là những người mà của trong nội các Biden á, có lẽ lấy ra đó là tiêu chuẩn kinh nghiệm rồi tuyệt vời hay như thế nào mà họ đi tấn công, nghĩa là người này thiếu kinh nghiệm, không xứng đáng hay là như thế nào cái thứ khác đó. Thành ra cái đó họ cần phải suy nghĩ, để đây là tổng thống Trump được chọn cái xài cái chữ mandate, thì trong trường hợp mandate mình cũng không hiểu dịch ra thế nào. Mình biết ví dụ như vaccine mandate là bắt buộc, còn cái chữ mandate trong cái trường hợp thắng này là một cái thắng rất là lớn, thì cái chữ mandate nó dịch như thế nào thì mình chỉ hiểu rằng là ông Trump được cái sự lòng dân của thực hiện, thì phải để cho ông có những cái power, ông làm những cái chuyện, ông từ khi ông làm những chuyện trái ngược với cái điều ông hứa hẹn thì không thể nào đặt ra những cái ông bộ trưởng kia ở những cái vị trí, những cái hypothetical, những cái chuyện giả sử và ông Trump muốn về thì làm sao hay cái cách khác, những cái chuyện nó không xảy ra, nó không có, thì không có đặt ra những cái điều mà họ như vậy thì đi ngược trở lại là những cái chính quyền Biden, những cái thối nát, những cái chuyện xảy ra sao họ không có đề cập, mà làm cho Vũ Liêm cảm thấy là cái đó là những guideline của họ.
Vâng, còn cái ông kia cũng bây giờ là ông Kat Patel phải không anh? Ông
mà
ứng cử vào cái được ông Trump đề cử chức vụ FBI đó, thì theo anh thì nghĩ thì ông này có đủ năng lực để làm không anh?
Ông rất là có nhiều cái lực, bởi vì ông cũng đã có nhiều kinh nghiệm của cái thời của mà tổng thống Trump kỳ nhất, ông cũng là chief of staff của trong Department of Defense, rồi ông cũng có rất là nhiều nghiên cứu để ông nhìn ra thấy những cái corruption của FBI các thứ khác. Thành ra ông ở cái vị trí rằng là rule of law, ông là quyết, nghĩa là trong vấn đề của cái nền pháp trị Hoa Kỳ không có cái chính trị hóa trong trong cái department của mà FBI. Thành ra những cái chuyện thì rõ ràng ông đã nêu ra những cái chuyện mà nó xảy ra trong FBI, rồi đi tới nhà tổng thống Trump, rồi vô cái tủ quần áo của bà kia lục những đồ underwear, những cái chuyện làm những cái chuyện đó như vậy, và họ đưa ra hình tượng của director FBI Christopher Wray giống như là một cái hình tượng giống như tiêu biểu để lấy đó làm thước đo cho những cái kia, là mình thấy cảm sự lố bịch. Một cái người lên điều trần mà đi nói rằng là ô cái viên đạn của vô đầu tổng thống là giống như những cái mảnh vỡ rồi gì đâu khác, nói những cái chuyện mơ hồ không có cái xác thực, là người FBI director thực hiện những cái điều như vậy. Thành ra mình có cảm thấy rằng là họ cái phía bên dân chủ họ không có nhìn ra cái sự thật, họ không chấp nhận sự thật, hay là họ biết mà không có nêu ra để có một cái vấn đề là hợp tác của lưỡng đảng như thế nào để kiếm được những người tài giỏi. Thành ra ở cái thời buổi này có lẽ mình thấy cái nào mà lồng lộng lên, cái dân chủ mà nó lồng lộn lên, nó xuyên tạc hay là nó phê phán rồi nhiều những cái kia, thì mình biết là những người đó là người tài đó, thì mình phải đi ngược lại là những người đó. Thành ra nên tin tưởng đó là người tài, thành ra nó mới nghĩa là tấn công nó chà sát này nọ. Còn một cái người nếu mà người ta không có khả năng, họ không cần phải nổi lên nắng lên chà sát giống ghê gớm, giống như rằng là đưa tay vào những người đó thể là làm đất nước tan nát. Cái chuyện 4 năm của thời kỳ Biden nó đã có những cái vấn đề đã nhìn thấy rồi. Thành ra như vậy là có những cái vấn đề chính trị hóa trong cái Department of Justice. Thành ra ổng làm việc rất là, nghĩa là ổng muốn ổng sẽ hợp tác làm việc với cái bà mà coi như boss của ổng là coi như Ben Pody, mà chưa được coi như hoàn toàn phê chuẩn đó. Thì như vậy rằng là mình thấy có một cái sự phối hợp và rõ ràng, thì họ đặt ra những cái chuyện ông Trump lên rồi ổng có bắt bớ Jack Smith rồi cái có kiểu nghe theo hay không, họ đặt ra những cái vấn đề thì tại sao không đặt ra vấn đề là cái ông đó có tội hay không? Nếu mà ông đó làm việc nói đúng hoàn toàn á, thì cũng chả sợ gì để cái chuyện đó tại những cái chuyện mà Tổng thống Trump có thể buộc tội hay được. Thành ra những cái vấn đề đó là những vấn đề họ đặt ra những cái chuyện, thì thường khi Tổng thống chọn là Tổng thống đã có cái chuyện alignment và thích hợp, bởi vì những người đó làm việc quyền dưới mình. Thành bao giờ nó cũng có một cái vấn đề là hợp hoặc thích người đó hay là như thế nào, chứ không có thể mướn cái người ra đi chống đối của mình được. Không có chép nào đi mướn vô cái người chỉ có nghĩa là chống đối với mình được để vào làm. Thì cái đó là cái chuyện mà có ủng hộ Tổng thống Trump, tại vì đó thì chữ cơ khi nếu mà ủng hộ những chuyện ông Tổng thống làm nó vi hiến hay chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà những cái chuyện đó nó chưa có gì xảy ra hết, không có cái gì chứng minh rằng ông đã thực hiện những cái điều đó hết. Thành ra họ đặt ra những cái vấn đề giả sử như vậy chỉ nghĩa rằng gài ông này vào những cái lời đó. Nhưng mà ông rất là strong về những lời nói, không bao giờ changing đó. Thành ra những cái câu hỏi yes and no đó nó có nhiều cái hàm ý mà để trap cái ông nào vô, và ông không trả lời, không có ông nào trả lời yes and no. Rất là những cái chuyện đúng thì ông mới trả lời yes hay là no thôi, còn lại là cái câu cái đó nó tùy theo những trường hợp, chứ không phải là yes and no là xong cái câu chuyện đó. Thành ra Vũ Liêm nghĩ rằng Casper Theo là một người rất là xứng đáng, và Vũ Liêm nghĩ rằng là ông sẽ đạt được cái điều nominate.
Nhưng mà tại vì ba ông bà Tulsi rồi ông Casper Theo với ông Bobby là họ cũng giống như ông Robert ông nói là trong đó có ông Bernie Sanders là cũng có ăn hối lộ với Foma. Thì nói những như vậy thì theo anh nghĩ mấy người này thì bảo đảm sẽ không bỏ phiếu cho ổng rồi, thì cái cơ hội nếu mà ổng không được nominate thì sao anh? Thì ông Trump phải thay người khác hay là như thế này, quý không rành trong
có một cái vấn đề nữa là Bùi Liêm chính ra cũng không rõ, đang tìm hỏi trả lời á, là nó có cái vấn đề reset á, tức là khi quốc hội á, mà nghĩa là nếu mà chờ lúc thượng viện reset thì ông Trump sẽ nominate người. Đó là cái chuyện khi ông cảm thấy khó khăn không được nominate, ông có thể dùng cái đó. Và cái đó nó cũng xảy ra những cái nhiệm kỳ trước, từ thời Clinton hay gì nó cũng có xảy ra những cái chuyện khi mà họ nghĩ rằng cái người đó rất là thích hợp mà là không được. Nhưng mà trong trường hợp không được approve chỗ cái này thì có disqualify người đó trong cái vấn đề reset hay không, thì Vũ Liêm chưa có tìm ra câu trả lời. Có thể cần phải hỏi thêm cái một số người dồi dào kinh nghiệm hơn, giống như bác sĩ Phạm Hiếu Liêm chẳng hạn, để coi thử rằng là cái vấn đề đó nó có vấn đề reset. Nhưng mà bây giờ mình run ra như vậy thì lỡ không đạt được thì có thể dùng reset được hay không đó. Nhưng mà Vũ Liêm nghĩ rằng là tất cả mọi người này đều có được ba cái người thượng viện của Cộng Hòa từ chối đi chăng nữa thì cũng vẫn thắng. Đó là trường hợp ông Peter Reset của Tổng trưởng Bộ Quốc phòng là bị ba người, bị ông Mitch Connell, bị cái bà Susan Collins và cái bà ở bên Alaska, ba người đó không bầu, nhưng mà coi như làm thành 50 đó, 50 thì ba người không đó thì chuyển qua bên kia họ thành 50-50. Tại vì khi họ say no là họ ở lại trong cái dân chủ, thì dân chủ không có đủ phiếu ở minority, nhưng mà được thêm ba người hỗ trợ vô thì nó ra cái tình trạng 50-50. Thì ông J.D. Vance, phó tổng thống, là vote cái lá phiếu cuối cùng để nominate ông Peter Reset. Đó, thành ra là cái cơ hội có ba người thì không lẽ những người này họ đều cứ say no hết mà bà thành ra những cái khi ông ba cái người này họ vạch mặt ra cái những cái người của đảng Dân Chủ thì cái đó cũng là một cái thắng lợi, một cái chuyện để cho đảng Cộng Hòa nó vững mạnh hơn, họ có những cái majority hơn. Thành ra không lẽ là chuyện gì ba cái người kia đều vote cho cái phía bên Dân Chủ hết. Thành ra vẫn có những cái hy vọng chỗ đó xảy ra là không có tới cái đó. Nhưng mà một cái debate thì vẫn phải FOMO, và những người kia họ làm vậy cũng chưa chắc đã thuyết phục được gì trong cái kia, nhưng mà họ làm bởi vì như giống như họ ăn tiền pharma chẳng hạn vậy, thì họ cũng phải nói lên được cái đó, chứ không lẽ giờ họ cũng đi chống pharma trong khi họ nhận tiền của họ. Thành ra nó có những cái vấn đề. Thì cái chuyện debate rất là rõ ràng, nhất là cái ông Bernie Sanders, ông nổi nóng lên. Nếu giả sử ông cũng không cần nổi nóng, nếu mà ông bị oan hay rong, hay là cái chuyện nổi nóng lên giống như không có ngờ ông kia sạc ngay ông trước mặt như vậy. Thành ra những cái chuyện nổi nóng lên như vậy thì không hiểu người ta đặt ra là có thực sự bị đánh lòi tim đen, thành ra phải, nghĩa là làm phải xô găng như vậy để chứng tỏ là mình không có hay không.
Dạ, thật sự ba người này nhiều khi họ nói thẳng, tại vì cái người họ cũng biết là bây giờ nói không nói mấy người này cũng không có vote cho họ, cho nên thôi cứ nói. Với lại như Nhã Quyên á, cái người mà mình họ không có thích mình rồi á, Nhã Quyên nói thật, khi mà họ đã không thích anh rồi, anh có tử tế mấy họ cũng không thích anh, họ cũng nhìn với cái con mắt là họ gọi là thành kiến. Khi mà cái người họ đã có thành kiến với mình, dù anh không làm gì cả, anh là một người rất tử tế, anh chẳng động chạm tới ai, nhưng mà họ có thành kiến với anh rồi thì anh không cần phải làm vừa lòng họ. Và cái người khi mà họ thương mình như cha mẹ mình á, nhiều khi mình hư thấy mồ luôn, nhưng mà ông bà già ông thương mình, lúc nào mình cũng là đứa con ngoan, đứa con yêu quý của ông bà đó.
Nhưng mà cái này thì anh muốn correct Nhã Quyên một chút xíu. Cái thích và thích đây á, nó có cái vấn đề của chính sách nữa. Tại vì khi ông lúc trước á, mấy cái người của mà Thượng viện Dân Chủ đối với ông Robert Kennedy á, là bình thường quan hệ rất thân thiết. Thành ra Nhã Quyên có thấy khi ông kia nói Bobby không? Tức là ông xài cái chữ nickname của ông Robert. Chứ ông không có nói Mr. Kennedy hay gì hết. Chứng tỏ họ có cái thân tình. Ông không ngờ ông này phản phé chơi một cái đòn, làm cái ông kia nghĩa là ấy. Nhưng mà ở cái vị trí ông dùng cái đó, ông ấy lên để mà như vậy, để đó là một cái điều cũng rất là cần thiết. Theo như Nhã Quyên nói là cái đường khi mà ông ngày qua anh kia thì trở thành kẻ thù.
Không đương nhiên ngày... xâm tham trong cuộc sống, ví dụ như nhiều khi như em anh Nguyên Hoàng gây lộn quái gì không có dùng quan điểm thì nhiều khi cũng ấy, nhưng mà ý em nói khi mà họ cái gọi là thành kiến á, tức là khi mà họ đã không thích anh rồi á, anh có đưa ra cái chính sách có tốt nhất, có lợi ích nhất, có như thế nào thì họ không thích vẫn là không thích. Cho nên nếu mà trong, đương nhiên cái này là chỉ trong cuộc sống của mình, khi mà những người mà họ không thích mình thì mình cũng cần mất thời gian, bởi vì không làm gì cả, nhiều khi không đụng chạm gì tới họ cả, họ không thích là họ không thích, không thay đổi được thưa anh.
Rồi, nhưng mà cái điểm mình cần phải nhấn mạnh ở chỗ là họ là những người đại diện người dân, họ là lúc nào cũng nói vì dân, cho dân hay các thứ khác hết. Thì ở như vậy người dân họ sẽ nhìn thấy như thế nào? Họ tìm thấy những cái lập luận của kia, trừ khi những người đó cũng bị brainwash, ghét Trump, chứ còn một cái người moderate theo dân chủ họ chỉ cần suy nghĩ thôi. Nó có những cái vấn đề này có rất là nhiều người ủng hộ các thứ khác. Đỡ bởi vì là họ muốn rằng là cái một cái cải tổ y tế để nước Mỹ nó có được cái lợi lộc cho người dân, và chi phí của chính quyền nó cũng sẽ bị giảm đi, bớt đi là một cái chuyện lợi. Thì họ không ở một cái tư thế mình quá lý tưởng, thì giống như anh quá lý tưởng để nghĩ rằng mọi người nó chỉ khác nhau ở cái chính sách, nhưng mà cái tấm lòng yêu nước, nước Mỹ thì phải biết ủng hộ cho dù chính phủ, chính tổng thống đó là đối lập với mình. Thành ra như vậy họ không có, họ thành giống như là kẻ thù, họ thành giống như là một cái hoàn toàn chà đạp hay không khác, không có một cái ý hướng tích cực, mà một cái điều đạp đổ, không hoàn toàn giống như cái kiểu đạp đổ một cái ghế đó. Thành ra nó là trở thành một cái chuyện nó rất rất là không xứng đáng để làm một cái người chính trị vì vấn đề đại diện. Cái sự đó nó giống như Nhã Quyên nói, ghét và thương, nó thành ra không phải nên nhất thiết là ghét ở đó. Nếu đúng theo lý tưởng thì coi như phải phân tích những điểm nào không khả năng, không thực hiện. Nhưng mà đây là một cái movement mới, chưa có cái tổng thống nào trước thời Biden nói rằng là làm cho nước Mỹ hùng mạnh. Thôi nhấn lên cái điểm đó, phải công nhận rằng cái chuyện đó là một chuyện tốt và ông này có thể không thực hiện được. Nói vậy đi, nghe còn hợp lý hơn đem ra những vẻ vời, những cái chuyện gần như là ignore đi cái chuyện của cái agenda ông muốn làm thay đổi nước Mỹ. Mà cái sự thay đổi đó là một cái sự tốt cho nước Mỹ. Và họ, đối với họ giống như nước Mỹ đã hoàn toàn tốt rồi, mọi chuyện tốt rồi. Chỉ có đảng Cộng Hòa, những người của ông Trump là không có tốt thôi. Đó, thành ra cái đó thì nó muốn nói trên cái khía cạnh đó hơn cái khía cạnh của thương và ghét. Nhưng mà không có gì sai hết trong cái đó, nhưng phải ghét đây của cái người chính trị cái ghét và thương của người chính trị nó lại là biến hóa lắm. Nó có thể thành ra nó khác với lại cái ghét và thương của cái người dân của mình. Nó khác nhau vì những cái lập luận, vì những cái chuyện quyền lợi, những cái chuyện khác của cái người chính trị. Thành ra ông Trump chẳng hạn, ngày xưa ổng cũng ủng hộ hai bên này nọ, Dân Chủ Cộng Hòa, gặp ổng, ổng cũng đám cưới của ổng, trong một những đám cưới nào đó của ổng là cũng có bà Hillary rồi đi này nọ. Thành ra trong cái chính trị, cái đối kháng nó trở thành một cái sự ghét bỏ nhau, mà cái ghét bỏ của chính trị nó khác với cái chuyện personal ghét bỏ.
Nhưng mà những cái người phỏng vấn này thật ra họ cũng, cái cách phỏng vấn của họ cũng rất là ngụy biện thưa anh. Ví dụ học là có một cái câu Nhã Quyên chỉ lướt sơ qua, hỏi yes hay no, nói yes hay no, nó không có trả lời được hết complete cái ý của mình. Nó giống như là trap người ta vào câu hỏi đó.
Tại vì cái ở những vị trí đó không phải là vấn đề đi tra vấn người kia đang có tội hình sự hay gì hết, và họ không phải là công tố viên, mà họ đang đi nêu mối trách một người để có thể và phục vụ cho nội các của Tổng thống Trump, thì họ phải nghĩ tới những cái chuyện là như thế nào, cái nghị trình và những cái gì có thể ông làm được, phải có cái sự hợp thích đó. Nhưng mà thời buổi này nó trở thành một cái sự lý tưởng khi nói rằng là lưỡng đảng đồ này nọ, đối với William thấy rõ ràng nó đi một cái trái ngược hoàn toàn đó. Thành ra vẫn cái ở cái chỗ thì ở cái đảng Cộng Hòa, mới không phải mình binh vực, nhưng mà mình thấy cái sự ôn hòa, mình thấy cái sự họ cũng có thể lấp liếm, họ cũng có thể reno ở đằng sau, nhưng mà ở những cái nó không có quá khích ở ngoài trong cái lối nói chuyện và cái lối mà thẩm vấn hay là gì của họ. Nó khác với cái kia, nó đi giống như có bài bản, nó rất là gần như giống nhau. Và những cái trap của họ đó là khi mà ông Patel chẳng hạn vậy đi, hay là ông Robert Kennedy đi gặp riêng những cái người đó đó, họ nói chuyện khác, họ nói chuyện có vẻ tử tế đồ này nọ không cái gì hết. Vô bắt đầu nó mới ơ thắt đó, thật tức là họ làm cho những người kia không chuẩn bị trước rằng là nó thể đổi ngược lại 360 độ để tấn công hết, trong khi những cái private mà nói chuyện đó thì họ lại là một cái khuôn mặt khác. Thành ra buổi lên thì vẫn chỉ có hy vọng một người thôi à, tức là ông Bradman, tức là ông thượng nghị sĩ ở Pennsylvania. Nhưng mà ông đi xuống Mar-a-Lago, ông cũng nói ông cũng không đổi đảng, nhưng mà ông cũng cảm thấy ông Trump là không phải ông hoàn toàn đồng ý, nhưng mà ông Trump nói những điều và ông muốn thực hiện những điều ông nói. At least như vậy là ông phải biết rằng là một cách gián tiếp là người ta bầu cho ông Trump vì những chuyện đó, thì ông cũng có quyền, có the right để do cái. Thành ra chỉ mong hy vọng có được lá phiếu của ông đó ship lên cái ghia, nếu trong trường hợp có bị thiếu của bên Cộng Hòa nó thay đổi hay không. Nhưng mà buổi đêm không thấy được cái điều đó ở trong khi bầu cử của ông Tổng trưởng Quốc phòng, mặc dù trước đó là đã có những nguồn chính ông nói ông sẽ bầu cho ông đó, nhưng mà không biết cái áp lực gì cuối cùng ông cũng không bầu, mới ra cái tình trạng 50-50. Bởi vì nếu mà ông bầu thì ông đã thành 51-49, tức là 51-49, thì không cần tới lá phiếu của ông J.D. Vance. Thành ra cái câu hỏi đó mình thấy rõ ràng ông kia có nói, mà sao
anh nói ông nào bộ trưởng quốc phòng là ông Pete Hegseth chứ hả thưa anh?
Đúng rồi.
Nghe nói là hình như ông đâu cần cái lá phiếu, ông không cần cái lá phiếu của ông J.D. Vance, ông vẫn thắng mà phải không ta? Đúng không anh?
Không.
Ông cần
không.
Hả?
Ông thành, ông vẫn cần. Lúc đó 50, tại vì bởi vậy thành 50 mới nói rằng là khi ông hit 50 là coi như thắng. Thắng là nhờ ông J.D. Vance. Đó, chứ còn nếu ông 49 là bờ bên kia thành 51. Đó, mà mình chỉ không hiểu là như vậy là theo cái tính toán của mình như vậy, thì cái ông mà Bradman, cái ông mà thượng nghị sĩ dân chủ ở Pennsylvania mà ông đi vô trong kia, ông không có cần mặc đồ vest đâu gì hết, không mặc đồ quần xà lõn đồ gì đó đi dự cái lễ nhậm chức ông Trump nữa hay vậy, thì cái ông đó hơi gàng gàng, nhưng mà ông đó là có đi xuống Mar-a-Lago thì ông có hứa hẹn sẽ bầu trong Peter Reset mà không qua bầu, thành ra không hiểu là cái đó thì có làm cho ông không bầu những cái người đằng sau này hay không. Đó, nhưng mà cái kiểu ông cũng cà giật như vậy á, chắc cũng không có pharma nào bỏ tiền cho ông đâu. Tại vì bỏ tiền cho ông cũng cà giật nữa. Thành ra chỉ bỏ như những người nào mà có thể là họ hy vọng được. Thành ra đó thì cái chuyện là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều và xin mời anh.
À, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, Nguyên Hoàng có cái cơ hội mình trình bày ngày hôm nay, và quý thính giả để nghe trong cái chương trình này thì hy vọng mọi chuyện tốt đẹp cho chính quyền trong được bổ nhiệm những cái người có thể đem lại cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, lên cho nước Mỹ có những sức khỏe trở lại, và để nước Mỹ có những cái tự do freedom speech và có những cái luật lệ luật pháp được tôn trọng. Dạ, xin cảm ơn mọi người.
Dạ vâng, xin kính chào.